Kính thưa quý vị thính giả, một lần nữa chương trình Khoảnh khắc của tâm tình với Linh mục Vũ Thế Toàn trở lại cùng với Radio Bonsa. Thì trước hết Ngài đang có trên đường dây điện thoại trong giờ này để bắt đầu cho chương trình thứ 50 trong tối thứ hai hôm nay. Thì trước hết chúng con cùng Radio Bonsa xin được gửi lời kính chào cha Toàn, thưa cha.
Dạ vâng, thưa chị, gửi lời kính chào đến chị và tất cả quý thính giả của Khoảnh khắc của tâm tình của chúng ta trong lúc này, thưa chị.
Dạ.
Chị khỏe hơn trong dạ. cả một tuần, cuối tuần rất là bận rộn, chắc là chị vất vả rồi đó.
Dạ, con cảm ơn cha. Gia đình chúng con là tất cả mọi người đều tập trung vô lo tang lễ của em Chí Tài đó, thưa cha.
Dạ vâng, trước hết thì trước khi chia sẻ cái này cũng xin phép chị là nhân lúc này thì cũng cùng với tất cả những cái lòng mộ mến của những anh chị em mà biết đến anh Chí Tài đó và sự ra đi của anh thì chúng ta thấy là niềm thương tiếc mà chúng ta có thì chúng ta đặt để vào tình yêu của Chúa, và chúng ta biết rõ là cái việc ra đi của anh thì để lại sự xúc động cho nhiều người. Và thưa chị, việc ra đi của anh Chí Tài trong mùa vọng thì cũng cho chúng ta thấy được một điều, đó là sự ra đi mất mát và những cái buồn đau đó, nhưng mà chúng ta đặt để vào trong niềm hy vọng phục sinh. Và chúng ta vẫn nói đó, mùa vọng là mùa mà trông chờ Chúa quay trở lại lần thứ hai trong vinh quang. Thì chúng ta đặt để niềm thương nhớ của chúng ta trong tình thương của Chúa và tin tưởng là Chúa sẽ nâng đỡ cho gia đình và ban ơn, mình gọi là phúc trường sinh cho tất cả những ai tin tưởng lời Ngài, thưa chị.
Cảm ơn.
Và về vấn đề dịch đó, nặng nhất thì thế này. Chúng ta thấy là một trong cái mà chúng ta cảm thấy cũng có một cái chút một cái tinh thần cảm thấy lạc quan đó, đó là trong cuối tuần vừa qua thì FDA đã cho phép sử dụng cấp, mình gọi là cấp tốc đó, trong cái trường hợp khẩn cấp loại thuốc vaccine của Pfizer, và cho bắt đầu nghĩa là cung ứng cho tất cả những cái cơ sở y tế và những cái nơi mà cần thiết, và những nhân viên nào mà làm việc gọi là đối diện với lại những cái nguy hiểm của nạn dịch đó thì sẽ được tiêm ngừa trước, cùng với lại những, mình gọi là những ai mà lớn tuổi mà nằm trong cái danh sách mà ưu tiên được, thưa chị. Về quay trở lại vấn đề trích ngừa cũng như là phòng chống nạn dịch mà từ hôm nọ hôm nay chúng ta đề cao và chúng ta cảnh giác để chúng ta có thể mà giữ sự an toàn cho tất cả mọi người, thì ngày hôm nay chúng ta thấy được một cái tin nó cũng lạc quan. Đó là cuối tuần vừa qua thì FDA đã cho phép sử dụng rộng rãi và cung ứng thuốc chủng ngừa cho quần chúng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, thưa chị, sẽ được gọi là phân phối ở các cái tiểu bang miền Đông, rồi những cái nơi mà chủ yếu trước, và những thành phần nào mà được ưu tiên để có thể được trích ngừa trước. Tôi cũng đi họp cuối tuần vừa rồi trên địa phận trong Hội đồng Linh mục lúc bây giờ thì... chắc anh chị em cũng biết là đức cha phụ tá của chúng ta là đức cha Tim Fire, thì ngài cũng chia sẻ đó là ngài cũng được mời để trở thành một người cố vấn trong cái ban cố vấn của cái việc mà gọi là phân phát thuốc chủng ngừa ở trong quận cam của chúng ta ở đây. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện, bởi vì có cái sự cộng tác của giáo hội công giáo ở trong đó và có tiếng nói, thì ít ra chúng ta cũng hiểu được tình hình vấn đề phân phối. Và một trong những cái quan tâm của giáo hội đó là sự phân phối làm sao nó có tính cách đồng đều và bình đẳng. Và như thế thì chúng ta cũng yên chí là có một tiếng nói ở trong bàn cố vấn đó. Thì ngài cũng chia sẻ một vài cái, cũng ta thấy cái tin tức nó cũng có những cái kỳ thú, thưa chị. Đó là khi mà cái chương trình mà mở rộng ra để mà cho các cái hãng dược phẩm đó, họ đem thử nghiệm thuốc trước, thì cái số mà ghi danh để mà nằm trong cái chương trình thử nghiệm đó thì người ta thấy là cái con số của người Á Châu mà xin ghi danh thì rất thấp, không có được cao cho lắm. Có lẽ là người Á Châu chúng ta ngại, bởi vì sợ những cái phản ứng phụ hoặc là những cái gì nó có thể bất chắc nó xảy ra, cho nên không thấy gọi là tham gia nhiều. Thế nhưng mà sau khi mà thuốc chủng ngừa đã được gọi là công bố có kết quả với lại một cái xác suất cao, và bây giờ thì FDA đã chuẩn thuận, thì cái sự thăm dò thì người ta thấy là giữa cộng đồng của người Mỹ trắng và cộng đồng của những người Latin, châu Mỹ Latin, thì con số để mà họ đem, họ sẵn sàng, có thể là tình nguyện hoặc là sẵn sàng để mà đi chích ngừa đó, thì nó lại không cao cho lắm. Nó không cao cho lắm. Nhưng mà cái con số mà tình nguyện để mà chích ngừa để được tiêm chủng đó thưa chị, ở giữa xác suất của người Á Châu thì lại thấy cao.
Con xin phép được mạn phép hỏi là thí dụ mà có rồi, được phân phát rồi, thì cha có đi thử, cha có thử trước không cha?
Cái này mình không cần phải thử, người ta thử thôi.
Không, ý con nói là cha có cần đi chích trước không?
Vâng, đó là chị, ý tôi muốn nói là cái chỗ là người Á Châu mình thì rất là dè dặt, ai thử thì cứ lo thử trước thôi, còn đến lúc mà có kết quả rồi thì mình đi tình nguyện, mình đi xin chích trước.
Dạ, mà các cha với nhau cũng vậy hả cha?
Nói thật ra thì nếu mà nói ra thì mình nói nó có tính cách khôi hài như vậy, chứ còn thì cái vấn đề chủng ngừa đó thì cái mà đầu tiên đó là mình bao giờ cũng đặt một câu hỏi như thế này, đó là mình có nên tham gia không thưa? Vì mình thấy là tất cả mọi cái sự an toàn có thể trong cái chương trình thử nghiệm thì dĩ nhiên chúng ta nên tham gia, cũng như là ở trong địa phận thì quý đức cha cũng đã ra thông báo chung và nói với anh chị em tất cả là chúng ta có thể tin tưởng vào cái mức lượng định của chính phủ về cái việc mà cho chích ngừa trong lần này. Và nếu mà chúng ta có thể được thì nên cộng tác, cho nên tôi không nghĩ là chuyện mà các cha muốn đi chích ngừa ngay không, nếu mà có chích ngừa ngay thì tôi cũng sẵn sàng đi thưa chị. Nhưng mà như tao biết tao biết rằng là bây giờ thì phải theo từng thứ tự ưu tiên chị ạ. Thì nếu theo thứ tự ưu tiên thì nếu mà lạc quan ra thì cứ thể sự mà không có gì trở ngại thì có thể đến khoảng trình độ cuối tháng 2 hay là trong khoảng nghĩa là trung tuần hoặc đến cuối tháng 3 thì có lẽ là ở lứa tuổi mà nói chung chung đó, thì như lứa tuổi của chúng tôi, trong đó chắc có cả chị Minh Phượng nữa, là chúng ta sẽ được gọi là được phép được chích ngừa. Thì thôi thì chúng ta cố gắng giữ cái sự an toàn từ giờ cho đến ngày đó để mà chúng ta có thể cùng cái sự an toàn nó rộng rãi hơn cho tất cả quần chúng ở trong trong nước của chúng ta ở đây. Thì thử ra chúng ta cũng có một cái điều đó thì nó là một cái tin vui và nó làm cho chúng ta vững dạ để chúng ta đón những cái ngày sắp tới, và nhất là trong những ngày mà cuối năm thì chúng ta có những cái việc cử hành từ thánh lễ Giáng sinh cho đến cử hành lễ đầu năm. Thì đấy là những cái mà cái tính cách gọi là tính lạc quan và những cái tin vui mà chúng ta nhận được thưa chị.
Dạ con cảm ơn cha và thưa ngày hôm qua cùng với lại các giáo dân, các cộng đoàn giáo xứ để tổ chức tuần lễ thứ ba mùa vọng trong một cái bối cảnh nạn dịch bây giờ đó thưa cha.
Như chị thấy ngày hôm qua đó thì trong thánh lễ đó thì chúng ta thấy là các cha thì mặc phẩm phục màu hồng, và sau hai tuần lễ là chúng ta thấy màu tím nó được thay thế màu hồng, thì chúng ta cũng cảm thấy có một cái sự khác lạ. Và nó có một cái nhấn mạnh niềm vui nào đó, nó làm cho chúng ta cảm nhận được thánh lễ Giáng sinh mà chúng ta sắp cử hành vào khoảng gần cuối tháng 12 này trở nên nó gần kề hơn, phải không chị?
Yeah.
Vì vậy, thử ra Chủ nhật vừa rồi nó mới gọi là Chủ nhật màu hồng, hay còn gọi là Gaudete, Chủ nhật Gaudete. Tức là nói đến việc gọi là Chúa đến nơi rồi, Chúa sắp sửa đến với chúng ta. Và cái việc rạo rực để mà đón mừng Chúa đến với chúng ta nó không còn xa nữa mà nó đang tiến lại gần, rất gần với chúng ta. Thì thử ra đấy cũng là một phần để chúng ta nhớ đến cái việc chúng ta nhấn mạnh là Chúa sẽ đến với chúng ta lần thứ hai trong vinh quang. Và đồng thời cũng nhắc nhở là như ngày xưa người ta ngóng chờ những thiên sai đến và cái sự mà tiến đến của Chúa nó không còn xa nữa mà nó đến tiếp cận rất là gần với chúng ta. Các bài đọc ngày hôm qua thì đều nhấn mạnh điều đó. Chúng ta thấy là nó làm cho chúng ta nghĩa là có một cái sự gọi là ứng trực và mong muốn là cái ngày đó nó đến lẹ hơn.
Dạ, và thưa cha, và cũng là năm thánh cả Giuse nữa thưa cha, hôm năm nay.
Dạ vâng, đúng đấy. Và chúng ta thấy là vừa rồi sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tức là ngày 18 tháng 12, thì Đức Thánh Cha đã công bố là bắt đầu từ ngày hôm đó cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức là năm sau, được tuyên bố và gọi đó là năm toàn xá, hay gọi là năm thánh, một cách đặc biệt lắm. đó là năm thánh và đặt để dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Chúng ta thấy là Đức Thánh Cha từ khi mà Ngài lên làm Đức Giáo Hoàng đến giờ thì Ngài luôn luôn quan tâm đến cái lợi ích linh hồn cho mọi người. Vì vậy chúng ta đã có được biết bao nhiêu cơ hội để mà được hưởng những năm thánh toàn xá. Không phải đợi tới 25 năm mới có một lần, mà chúng ta đã có liên tục như vậy. Chúng ta thấy được năm thánh gọi là nhấn mạnh đến lòng thương xót, thì năm nay chúng ta lại được Đức Thánh Cha công bố là năm toàn xá đặt dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Thế thì Thánh cả Giuse, một khuôn mặt mà chúng ta thấy ở rất cận kề với lòng mộ mến của giáo dân, và chúng ta thấy rõ là Thánh Giuse còn được gọi là đấng bảo trợ hay là đấng quan thầy của giáo hội đấy thưa chị. Mà điều đó thì là một điều hiển nhiên. Nhưng mà liệu chúng ta có hiểu gì thêm về Đức Thánh Giuse hay không? Chúng ta có biết gì về cái đời sống của Ngài và chúng ta học được gì nơi nhân đức của Ngài? Thì đây cũng là dịp để chúng ta sẽ cứ mỗi một tuần để chúng ta lại có dịp để chúng ta lại đề cập thêm về mẫu mực của con người Ngài. Và nhất là cái việc mà chúng ta học hỏi thêm về Ngài nó cũng giúp cho chúng ta chuẩn bị được cái tinh thần để mà đón cha mừng lễ Chúa Giáng sinh. Thì đấy cũng là một cái điểm đặc biệt mà chúng ta thấy được. Và nó cũng rất là tương hợp là màu hồng, thì nó là cái màu mà gọi là chỉ sự vui mừng. Thì chỉ thấy phong tục đó thì cũng có một vài nơi giáo hội ở địa phương, cũng có một vài nơi họ áp dụng cũng nó rộng hơn những cái mà chúng ta có thấy. Ví dụ như ở đây đó, thì chúng ta theo sự thường thì theo luật phụng vụ đó thưa chị Phượng, thì chúng ta phẩm phục màu hồng chỉ mặc có hai dịp trong một năm. Đó là dịp tuần thứ ba của mùa vọng, chúng ta gọi là mùa vọng vụ cày, gọi là Chủ nhật vui, hay còn gọi là Laudate Sunday, đó, Chủ nhật Laudate với lại màu hồng. Còn thì một dịp nữa tức là dịp vào tuần thứ tư của mùa chay, thì cũng nói đến cái ý nghĩa của việc mà tiếp cận gần kề của đấng cứu độ đến để mà cứu chuộc mọi người. Thế nhưng mà ở những cái nơi giáo hội địa phương như tôi biết Việt Nam đấy, hay là ở bên Úc, mà chỗ mà có dịp tôi qua tôi thăm cha Văn Chi, chắc là chị biết cha Văn Chi.
Dạ, cha nở đầu con đó thưa cha bố của đó, con đó. Dạ.
Thì lần đấy tôi thấy là tôi qua bên đó thì tôi cứ thấy là ủa, trong cái cuối tuần đó, cái dịp đó tôi qua giảng Vĩnh Tâm, thì cái cuối tuần đó không biết làm sao mà thấy cha lại mặc áo màu hồng. Thì tôi có hỏi ngài thì ngài bảo là ở đây với lại cái thói quen thường xuyên, thói quen mà đã có ở đây, và ở quê nhà đó là mỗi một lần có lễ cưới đó, thì các cha lại mặc áo mặc phẩm phục màu hồng để nói đến sự vui mừng. Thế thành thử rằng là việc mà mặc áo màu hồng trong các thánh lễ và phẩm phục trong các thánh lễ thì mình thấy là ở địa phương cũng có một vài nơi áp dụng rộng hơn. Và vì vậy thử rằng là các ngài mặc áo màu hồng trong những cái dịp vui như vậy là có ý nghĩa như vậy đó thưa chị.
Con cảm ơn cha. Con hỏi thêm một cái câu hỏi liên quan về màu hồng. Mình có bốn ngọn nến trong mùa vọng, phải không thưa cha? Đó là tuần thứ nhất màu tím, tuần thứ hai màu tím, tuần thứ ba màu hồng, và tuần thứ tư là màu tím
tuần
trở
thứ
lại.
Tuần thứ tư là tuần tới đó, vẫn trở lại màu tím. Trở lại màu tím để mà nói lên rằng là chúng ta vẫn nằm trong cái gọi là tinh thần ứng trực, trong cái sự sửa soạn và đón chờ, mang cái tâm tình gọi là chúng ta đi vào tâm tình trầm lặng của sự cầu nguyện. Nhưng mà một cách nào đó chị ạ, màu tím nó không phải chỉ là màu buồn đâu. Màu tím nếu mà hiểu ra đó là màu của gọi là các vị vua chúa đấy chị ạ. Tức là nói đến cái sự gọi là cao sang, nói đến cái sự vương giả của gọi là của một cái giá trị gì đó. Nó thành thử ra cái giá trị của màu tím, mặc dù là nó mang tính cách gọi là mình gọi là trầm tĩnh, nó có mang cái tính cách là chúng ta nó có cái sự gọi là đầm đạm, nó trầm đạm hơn. Thế nhưng mà nó không nói lên, nó không vì thế mà nó mất đi cái sự uy nghi và cái nét đẹp vương giả của nó, bởi vì nó nói lên cái tâm tình là chúng ta đang đón ai. Chúng ta đang đón đấng đến trong vinh quang, là chính con Chúa đã làm người ở với chúng ta. Thành thử rằng là cái màu tím nó không phải là chỉ là một màu mà gọi là nó buồn đâu, mà là một cái màu gọi là trầm mặc, mà nó ẩn giấu ở trong đó cái sự cao sang của cái việc mà chúng ta đang chú ý tới. Đó là việc chúng ta thành tỉnh để mà bao giờ cũng phải ứng trực để đón Chúa đến chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc sống của mình, trong cái tinh thần tích cực này. Vậy là thiệt.
Dạ, Con cảm ơn cha rất nhiều. Thời gian đi qua quá lẹ thưa cha.
Lẹ phải không chị? Dạ. Vâng. Tuần tới chúng ta lại có dịp nói với nhau, chia sẻ với nhau một chút trong cái cơn đại dịch thì qua năm thánh của thánh cả Giuse thì chúng ta sẽ làm cái điều gì? Và trong năm thánh đó chúng ta có thể dùng những phương cách nào và qua những nhân đức nào của thánh Giuse mà chúng ta học được, mà chúng ta có thể áp dụng được để sống cái gọi là cái tinh thần ứng trực và sống trong cái tinh thần và chúng ta gọi là giữ cái sự thiện ích cho xã hội bằng cách là chúng ta đề cao cảnh tỉnh để không có gặp cái sự nguy hiểm lây lan của nạn dịch. Thì trong những tuần sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục khai triển những cái ý nghĩa đó thì chị. Và cũng là để chuẩn bị lễ Giáng sinh, là bởi vì lễ Giáng sinh cũng sắp sửa đến. Thì sau cái Chủ nhật tuần tới, tức là sau ngày thứ hai mà chúng ta phát thanh tuần tới, thì cái lần mà chúng ta phát thanh kế tiếp nó sẽ nằm ở trong cái bối cảnh của lễ Giáng sinh và đầu năm mới đến nơi đó chị.
Dạ, con cảm ơn cha một lần nữa và xin hẹn gặp lại cha vào thứ hai tới với chương trình kỳ thứ 51 thưa cha.
Dạ vâng, dạ vâng. Một lần nữa kính chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Khoảng Khách của Tâm Tình của chúng ta. Kính chào chị, lạy Chúa, chúng con xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con và cho chúng con được cái cảm thức của sự tiếp cận đến gần kề của Chúa mà chúng con sống ứng trực cái tinh thần đón chờ Chúa một cách tích cực hơn. Và cách riêng chúng con xin Thánh Giuse là đấng bảo trợ và đấng đã làm quan thầy cho cả năm thánh toàn xá năm nay. Để xin Thánh cả đi với chúng con và dạy chúng con trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Quý vị thính giả vừa rồi, quý vị thính giả vừa lắng nghe chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình với Radio Bonsa cùng với Linh Mục Vũ Thế Toàn kỳ thứ 50. Và đến đây thì chúng tôi chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Kính mong quý vị nhớ đón nghe kỳ thứ 51 chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình đến với quý vị vào tối thứ hai tới. Thưa quý vị.